Kiến thức vui về cơ thể con người. Tác giả bác sĩ Nguyễn Minh Tiến. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 1999. Người đọc Ngọc Lan. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Nhu cầu cần được thông tin về những kiến thức y học đang gia tăng trong xã hội. Nhiều bài viết, sách, báo, tạp chí chuyên đề y học đã xuất hiện ngày càng nhiều nhằm đáp ứng cho nhu cầu này. Kiến thức y học phần nhiều được trình bày qua những bài viết về bệnh tật, nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng ngừa và chữa trị. Một số bài viết nêu vấn đề dưới dạng phóng sự, bình luận hoặc dịch thuật từ tư liệu nước ngoài. Thiết nghĩ sẽ không là vô ích nếu bạn đọc được cung cấp thêm những kiến thức cơ bản về cấu tạo của cơ thể con người cùng những chức năng hoạt động của các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Những kiến thức như vậy sẽ là nền tảng giúp bạn đọc hiểu được dễ dàng hơn các vấn đề sức khỏe được chuyển tải trên các loại bài viết khác. Với mục đích ấy, người viết có mong muốn mang lại cho bạn đọc những thông tin vui và bổ ích về cấu tạo và chức năng hoạt động của cơ thể con người cùng một số hiện tượng xảy ra bên trong cơ thể huyền diệu ấy. Khi viết những bài này, người viết như được sống lại quãng đời sinh viên y khoa trong những năm đầu tiên chập chững bước vào nghề thuốc, thời điểm mà những kiến thức về cơ thể học và sinh lý học cũng rất mới mẻ và lý thú đối với bản thân mình. Ước mong rằng ngoài việc mang đến những kiến thức, tập sách nhỏ này sẽ chuyển tải đến bạn đọc những nguồn cảm hứng và lý thú tương tự. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến. 70 lần một phút. Chỉ là một khối cơ vừa bằng nắm tay nằm giữa lồng ngực, bên trong có những khoang rỗng chứa đầy máu. Quả tim như một máy bơm liên tục đưa máu luân chuyển khắp cơ thể và những nhịp đập của nó theo bạn suốt cả cuộc đời. Tim, chiếc máy bơm. Nắm các ngón tay lại, mở các ngón tay ra, rồi cứ thế nắm lại, mở ra, bạn sẽ hình dung được hoạt động của quả tim một cách đơn sơ nhất. Mỗi nhịp đập của tim gồm hai thời kỳ hoạt động: tim co bóp, tâm thu để tống máu từ tim ra các động mạch, và tim giãn ra, tâm trương để hút máu từ các tĩnh mạch trở về tim. Ở người lớn bình thường, mỗi phút tim đập trung bình khoảng 70 đến 80 lần, tức khoảng 100.000 lần mỗi ngày hoặc 40 triệu lần mỗi năm. Nói thế cho dễ nhớ, thật ra nhịp tim thay đổi tùy người, tùy lúc, tăng lên khi cảm động, gắng sức, giảm đi khi thanh thản, nghỉ ngơi. Ở người siêng tập thể dục, thể thao, nhịp tim lúc nghỉ ngơi thường có khuynh hướng chậm hơn người không luyện tập. Chỉ khi nhịp tim dưới 60 lần một phút mới gọi là tim đập chậm và trên 100 lần một phút mới gọi là tim đập nhanh. Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhịp tim bình thường nhanh hơn người lớn. Sức làm việc bền bỉ. Nếu nắm mở các ngón tay liên tục với nhịp độ 70 lần một phút thì chỉ sau vài phút bạn sẽ cảm thấy rất mỏi tay. Trong khi đó, quả tim vẫn làm tốt công việc co bóp của mình hết năm này qua tháng nọ. Khối lượng công việc của một quả tim được ước tính ngang bằng với việc bạn dùng tay nâng một quả tạ 4,5 kg từ đất lên độ cao khoảng 1 mét và cứ đưa lên đưa xuống như thế mỗi phút 2 lần liên tục suốt cả cuộc đời bạn. Liệu những bắp cơ ở tay bạn có làm nổi việc đó không? Vì sao cơ tim không mỏi? Bắp cơ tay thuộc loại cơ vân, không giống như cơ tim. Tuy cả hai loại cơ đều có chứa một sắc tố gọi là myoglobin, nhưng số lượng chất này trong cơ tim nhiều hơn cơ vân. Myoglobin có gắn nhiều dưỡng khí, oxygen hay oxy, và là nguồn dự trữ dưỡng khí cho hoạt động của cơ. Đối với cơ vân, khi lao động nặng nhọc hoặc luyện tập quá sức, nhu cầu dưỡng khí sẽ tăng, nhưng sự cung cấp dưỡng khí từ máu có khi không đủ. Khi đó, hoạt động của cơ vân sẽ tạo ra nhiều axit lactic tích tụ nhiều trong cơ, gây cảm giác mỏi cơ, có khi đau nhức, làm giảm khả năng hoạt động của cơ, buộc bạn phải cho cơ nghỉ ngơi. Đối với cơ tim, do lượng dưỡng khí được cung cấp từ máu và dự trữ trong myoglobin rất dồi dào, nên dù phải tăng hoạt động, cơ tim của một người bình thường sẽ duy trì đủ lượng dưỡng khí cần thiết, tránh được sự mỏi cơ như trường hợp cơ vân. Cấu trúc bơm kép của tim. Sao gọi là bơm kép? Bởi vì quả tim dù là một khối cơ co bóp đồng bộ, nhưng lại được chia thành hai nửa riêng biệt có mục đích hoạt động khác nhau. Cả hai chiếc bơm phải và trái đều có tính năng vừa hút vừa đẩy. Tim hút máu về khi giãn ra và tống máu đi khi co bóp. Cơ tim bên trái dày hơn, khỏe hơn, do đó co bóp mạnh hơn. Tim bên phải nhận máu từ các cơ quan trong cơ thể theo tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới trở về tim, rồi co bóp, đẩy máu theo động mạch phổi lên phổi. Máu ở tim phải có màu đỏ thẫm vì chứa ít dưỡng khí, nhiều tháng khí, CO2. Khi đến phổi, máu nhận thêm dưỡng khí, thải bớt tháng khí, hóa thành màu đỏ tươi, rồi theo các tĩnh mạch phổi trở về tim trái. Tim trái nhận máu từ phổi về, sau đó co bóp tống máu ra động mạch chủ để đi nuôi các cơ quan. Trong những buồng tim, mỗi nửa tim phải hoặc trái lại chia thành hai phần. Trên là tâm nhĩ, dưới là tâm thất. Do vậy tim có cả thảy 4 buồng, 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Máu từ nhĩ xuống thất phải đi qua van nhĩ thất, bên phải gọi là van 3 lá, bên trái là van 2 lá. Máu từ tâm thất thì thoát ra các động mạch qua van tổ chim. Gọi thế vì nhìn từ trên xuống, chúng giống như những tổ chim. Bên phải là van động mạch phổi, bên trái là van động mạch chủ. Khi tâm thất giãn ra, van nhĩ thất sẽ mở rộng cho máu từ nhĩ đi xuống thất, còn van tổ chim đóng lại, ngăn không cho máu từ các động mạch trào ngược vào tim. Khi tâm thất co bóp, van nhĩ thất đóng lại, không cho máu từ thất phục ngược lên nhĩ. Trong khi các van tổ chim lại mở ra, cho phép máu từ tim được tống ra các động mạch đi đến các cơ quan. Sự đóng mở các van tim sẽ tạo nên những tiếng bùm tặc, có thể nghe được bằng ống nghe của thầy thuốc khi khám tim hoặc khi bạn áp tay trực tiếp vào lồng ngực. Mạch vành nuôi dưỡng cơ tim. Cơ tim co bóp để đưa máu đi nuôi cơ thể, nhưng bản thân nó cũng cần được nuôi dưỡng. Hai động mạch vành, một phải một trái, xuất phát từ gốc động mạch chủ, phân nhánh đi cấp máu khắp các vùng của cơ tim. Mỗi phút tim tống ra khoảng 5 lít máu thì có khoảng 250 ml. 5% máu đi vào động mạch vành để nuôi cơ tim. Khi tim hoạt động mạnh, lượng máu vào mạch vành sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu cần nhiều dưỡng khí của cơ tim. Sau khi được cơ tim sử dụng, máu sẽ tập trung vào các tĩnh mạch, vành, rồi trực tiếp đổ về tâm nhĩ phải. Khi tim co bóp, máu được đẩy đi, nuôi các cơ quan, nhưng do lúc đó áp lực trong tim đang tăng cao, nên máu mạch vành không vào cơ tim lúc đó được. Chỉ khi tim giãn ra, áp lực giảm đi, máu mới đến nuôi cơ tim được, thế mới thấy cái cao thượng của tim, dọn cổ cho người ăn trước, mình ăn sao. Ở người lớn tuổi bị xơ vữa động mạch vành, lượng máu đến nuôi dưỡng cơ tim sẽ bị giảm đi, gây ra bệnh thiếu máu cơ tim. Mà nặng hơn là nhồi máu cơ tim, dễ gây suy tim, thậm chí tử vong. Bộ phận phát điện của tim. Bạn có thể co duỗi tay chân tùy ý, nhưng quả tim thì co bóp đều nhịp một cách tự động, chứ không tuân theo ý muốn của bạn. Cơ vân ở tay, chân, thân mình co duỗi được nhờ những xung điện từ não theo các dây thần kinh đến kích thích cơ. Cơ tim co bóp được là nhờ sự kích thích của những xung điện được phát ra từ một điểm nằm ngay tại tim. Điểm đó là nút xoang, nằm trong vách cơ phần trên của tâm nhĩ phải. Nút xoang được ví như một máy phát điện riêng của tim, tự động phát ra những xung điện đều nhịp, kích thích cơ tim co bóp, tạo nên nhịp tim 70 đến 80 lần một phút ở người bình thường. Nút xoang bắt đầu hoạt động rất sớm, tạo nên nhịp tim thai ngay từ tuần lệ thứ tư của thai kỳ. Nút xoang hoạt động độc lập, do vậy quả tim nếu được mang ra khỏi cơ thể một cách nguyên vẹn vẫn tiếp tục co bóp một thời gian trước khi yếu dần rồi ngưng đập hẳn. Kích thước chỉ vài milimet nhưng nút xoang có tuổi thọ lâu hơn hẳn bất kỳ loại pin hay máy phát điện nào do con người chế tạo. Thật ra tim còn vài bộ phát điện khác nhưng yếu hơn và phát xung điện chậm hơn, nên trong điều kiện bình thường nút xoang giữ quyền làm trung tâm chủ nhịp của tim, tức quyết định tim sẽ đập bao nhiêu nhịp trong một phút. Khi con tim xao động, bình thường bạn không thể tự nghe được tiếng tim của mình, nhưng hãy thử gắng sức làm một việc nặng như chạy nhanh vài trăm mét, vác một bao nặng lên cầu thang. Bạn sẽ cảm thấy quả tim đập thình thịch trong lồng ngực, ta hay gọi là đánh trống ngực. Cảm giác này cũng xuất hiện khi tâm lý căng thẳng, lo âu, sợ hãi, vân vân. Những bạn trẻ lần đầu hò hẹn, ngắm nhìn hoặc nắm tay người yêu, và cả những cặp vợ chồng khi gần gũi đều cảm thấy hồi hộp, phập phồng, tim đập thao thao, mà để thi vị, ta hay bảo là con tim lên tiếng. Những hiện tượng trên đều là hậu quả của sự kích thích hệ thần kinh giao cảm khi ta xúc động, gắng sức. Còn khi nghỉ ngơi, tâm trí thoải mái, hệ giao cảm sẽ cân bằng với hệ đối giao cảm để nhịp tim trở về bình thường. Những sự điều chỉnh này hoàn toàn tự nhiên và cần thiết để đưa quả tim bắt nhịp với những nhu cầu hoạt động trong cơ thể của bạn.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cơ thể con người và những lực lượng phòng vệ. Đấu tranh sinh tồn là quy luật của muôn loài trong thiên nhiên, từ những vi sinh vật nhỏ bé nhất đến những loài vật có cơ thể to lớn nhất đều tự định ra cho mình những phương thức riêng để sống và tồn tại. Cơ thể con người là sự tập hợp phức tạp của muôn vàn tế bào sống với những chức năng hoạt động đa dạng và kỳ diệu. Trong đó có một số loại tế bào đặc biệt giữ vai trò như những người lính bảo vệ cơ thể, chống lại sự xâm nhập của các vi sinh vật gây bệnh. Những lực lượng thường trực. Đầu tiên, ta phải kể đến hai lực lượng quan trọng giữ nhiệm vụ phòng vệ thường trực. Lực lượng thứ nhất là các đại thực bào hiện diện trong mô liên kết, ở rải rác khắp các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Các tế bào này có thể di động bằng cách nhô ra các chân giả để bò về phía trước, giống như cách di chuyển của con amip, và có khả năng ăn những vật lạ hay vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Đây chính là những người lính tuần tra giữ an ninh tại chỗ. Chúng hoạt động trong cả thời bình và càng tích cực hơn khi cơ thể có biến. Chú thích: amip, một loại ký sinh trùng gây bệnh kiết lỵ. Hết chú thích. Khi cần thiết, các đại thật bào kể trên sẽ được tiếp ứng bởi lực lượng thứ hai là những bạch cầu thường xuyên có mặt và lưu thông trong các mạch máu. Có đến 60-70% lực lượng này là những bạch cầu đa nhân trung tính. Số còn lại gồm bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm, tế bào lympho và bạch cầu đơn nhân lớn, tiền thân của các đại thực bào kể trên. Trong mạch máu, bạch cầu thường ở trạng thái không hoạt động, chỉ đơn giản dựa vào sự đưa đẩy của dòng máu mà chúng được mang đi chu du khắp cơ thể. Chỉ khi ở một khu vực nào đó có sự xâm nhập của vi khuẩn, bạch cầu mới rời khỏi mạch máu để đi đến vùng có chiến sự. Nhiễm trùng và những phản ứng cấp thời của cơ thể. Vi khuẩn muốn xâm nhập vào cơ thể phải xuyên qua những hàng rào tự nhiên là da và niêm mạc. Một khi vào được bên trong cơ thể, vi khuẩn sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Sự hiện diện của vi khuẩn và độc tố của chúng sẽ kích thích cơ thể phản ứng lại bằng hiện tượng viêm. Đầu tiên, những mạch máu nhỏ sẽ giãn to ra. Huyết tương từ trong lòng mạch máu sẽ thoát ra ngoài, mang theo một số lượng lớn những sợi tơ huyết, tạo thành một mạng lưới sợi, có tác dụng như một hàng rào chướng ngại vật, bao vây vi trùng và quay chúng lại bên trong ổ viêm. Phản ứng viêm khi ấy sẽ biểu hiện bằng 4 dấu hiệu mà ta có thể dễ dàng nhận thấy là sưng, nóng, đỏ và đau. Bạch cầu đa nhân trung tính và các đại thực bào vào cuộc. Từ ổ viêm liên tục phóng thích ra các chất hóa học có tác dụng như những tín hiệu báo tin và thu hút bạch cầu trong những mạch máu lân cận ổ viêm. Những bạch cầu đa nhân trung tính nhận được tin liền chui khỏi mạch máu, bắt đầu khởi động các chân giả và tự di chuyển về hướng phát ra các tín hiệu của ổ viêm. Sự di chuyển được định hướng bởi các hóa chất như vậy trong y khoa gọi là hiện tượng hóa ứng động. Tin tức chiến sự cũng được lan truyền đi khắp cơ thể. Tủy xương được kích thích sẽ gia tăng sản xuất các bạch cầu đa nhân trung tính và tung chúng vào dòng máu để theo đường máu tiến về ổ viêm. Tại ổ viêm, bạch cầu đa nhân trung tính lâm trận như những thiết giáp xa hạng nặng, bao vây, nuốt lấy những vi khuẩn và tiết ra các men để tiêu hóa chúng. Hiện tượng này gọi là sự thực bào. Chiến tranh tất nhiên không tránh khỏi thương vong. Xác chết của bạch cầu tạo nên một chất dịch đặc gọi là mủ mà ta thường thấy ở các vết thương bị nhiễm trùng. Bạch cầu đơn nhân lớn và đại thực bào cũng sát cánh cùng bạch cầu đa nhân trung tính chống lại vi khuẩn. Ngoài ra, chúng còn hoạt động như những chàng công binh cần mẫn thu gom xác chết của bạch cầu, vi khuẩn và các tế bào bị hủy hoại trong cơ thể, dọn sạch ổ viêm, góp phần làm lành vết thương sau này. Các tổ chức lympho và sự nhận diện kẻ lạ mặt. Việc cơ thể tung bạch cầu đa nhân trung tính và đại thực bào chống lại vi khuẩn không phải lúc nào cũng thành công. Nếu vi khuẩn có số lượng và độc lực mạnh hơn, các hàng rào phòng vệ nêu trên sẽ bị chọc thủng. Do vậy, cơ thể phải tự chuẩn bị sẵn cho mình những phương thức cần thiết khác một khi cuộc chiến bị kéo dài và lan rộng. Ngay trong lúc đang xảy ra hỗn chiến tại ổ viêm, một số vi khuẩn sẽ bị các đại thực bào bắt giữ làm tù binh. Bên trong đại thực bào, vi khuẩn sẽ bị tiêu hóa và phân rã thành những mảnh vụn. Những tù binh đã được xử lý này sẽ lại được đại thực bào mang đến trình diện với các tế bào lympho, một loại bạch cầu có kỹ thuật cao, chuyên nhận diện người quen hay kẻ lạ. Việc này được thực hiện trong các khu vực đặc biệt của cơ thể, gọi là những tổ chức lympho. Tổ chức lympho là nơi tập trung rất đông tế bào lympho, chủ yếu nằm trong các hạch bạch huyết, lách, tủy xương, hạnh nhân, niêm mạc ruột và tuyến ức. Chúng tạo nên một hệ thống những doanh trại trú quân cho tế bào lympho, và các doanh trại này lại thông nối với nhau bởi một mạng lưới các mạch bạch huyết chi chít khắp cơ thể. Khi tiếp xúc với tế bào lympho, những thành phần cấu tạo của vi khuẩn sẽ được xem xét một cách tỉ mỉ, và các chú lính lympho thành thạo sẽ nhanh chóng nhận ra dung nhan của kẻ lạ mặt. Y học gọi đây là sự trình diện kháng nguyên. Nói nôm na, kháng nguyên là tất cả những chất, những thành phần của các tế bào nào mà cơ thể xem là vật lạ, vật mà bình thường không có trong cơ thể. Kháng thể, những khí giới chuyên biệt của tế bào lympho. Thành phần của binh chủng lympho không hoàn toàn đồng nhất. Tuy chúng được sinh ra từ một nguồn gốc chung ở tủy xương, nhưng lại được huấn luyện tại hai loại quân trường khác nhau. Tuyến ức, một tuyến nhỏ trong lồng ngực, giữ nhiệm vụ đào tạo tế bào lympho T, trong khi các tổ chức lympho tại lách và tủy xương lại cho ra lò những tế bào lympho B. Sau khi xảy ra sự trình diện kháng nguyên như đã nói trên, một loại tế bào lympho T là lympho T4 sẽ bắt đầu hoạt động. Lympho T4 sẽ kích thích lympho B chuyển đổi hình dạng và gia tăng số lượng để biến thành các tương bào. Tương bào là những tế bào có khả năng sản xuất ra các kháng thể, là những chất có thể gắn vào các kháng nguyên và làm mất tác hại của kháng nguyên. Mỗi loại kháng nguyên kích thích tạo nên một loại kháng thể tương ứng với nó, giống như mọi ổ khóa chỉ có một chìa khóa để mở. Đây gọi là tính đặc hiệu của kháng thể đối với kháng nguyên. Sau khi được hình thành, kháng thể sẽ rời khỏi tổ chức lympho để đi vào dòng máu, hoạt động như những vũ khí tầm xa, tấn công vào các kháng nguyên, tức vi khuẩn, ở ổ viêm. Trong trường hợp chiến sự lan ra xa, khỏi ổ viêm, vi khuẩn và độc tố của chúng có thể xâm nhập vào máu đến những khu vực khác trong cơ thể, thì kháng thể vẫn có khả năng đeo bám và bắt giữ chúng lại. Kháng thể đeo bám gắn chặt vào kháng nguyên như vậy, nên tạo ra những phức hợp kháng nguyên, kháng thể. Các phức hợp này có cấu trúc cồng kềnh, nặng nề, không hòa tan trong dòng máu nên bị lắng đọng lại trên các vách của các mạch máu nhỏ. Đến lượt các đại thực bào sẽ đi tuần tra, phát hiện rồi dọn sạch các phức hợp này. Chiến tranh giữa các tế bào, ai sẽ thắng? Tất nhiên, thắng hay bại trong một cuộc chiến còn tùy thuộc vào sự tương quan lực lượng giữa hai bên. Trong trường hợp nhiễm trùng cấp tính nặng hoặc nhiễm trùng tối cấp, vi khuẩn có quân số đông, độc lực mạnh, triển khai đội hình nhanh và tấn công ồ ạt trước khi các tế bào của cơ thể kịp thời tổ chức phòng ngự, sự nhiễm trùng sẽ dễ lan tràn và gây nên các biến chứng nặng cho cơ thể. Hoặc khi các lực lượng phòng vệ có sự yếu kém, như đại thực bào giảm khả năng di chuyển, tủy xương giảm sản xuất bạch cầu đa nhân trung tính, lympho T4 không hỗ trợ cho lympho B sản xuất kháng thể, vân vân, thì cơ thể cũng sẽ dễ bị nhiễm trùng. Trong trường hợp cơ thể không đủ sức tự mình phòng vệ, bây giờ sẽ cần đến các thuốc kháng sinh, vũ khí ngoại viện quan trọng giúp tiêu diệt và chặn đứng sự lan tràn của vi khuẩn. Phải chăng mọi phản ứng phòng vệ đều có lợi? Mọi cơ cấu tinh vi nhất cũng đều không luôn luôn hoàn hảo, hoặc đôi khi cũng có sự rối loạn. Đó là những trường hợp cơ thể phản ứng quá đáng đối với kháng nguyên, sinh ra hiện tượng dị ứng, hoặc lympho B tự nhiên sinh ra kháng thể bất thường chống lại những thành phần cấu tạo của chính cơ thể, gọi là hiện tượng tự miễn. Chính những rối loạn ấy cho thấy sự chưa thật hoàn hảo của lực lượng phòng vệ trong cơ thể chúng ta. Cơ cấu bảo vệ đường thở. Có lẽ bạn chưa biết hết, không khí môi trường xung quanh đang bị vẩn đục, đặc biệt ở chốn thị thành. Cứ mặc kệ ư, đã sao đâu, ta vẫn thở được, vẫn vui, vẫn khỏe, mặc cho khói, bụi và mầm bệnh tràn ngập bầu không khí ấy. Nhưng rồi cũng có lúc trái gió trở trời, sự vui khỏe kia được thay bằng những cơn sổ mũi, hắt hơi liên tục, cảm giác đau rát họng, những cơn ho, khạc ra đàm nhầy đặc quánh, hay cảm giác nặng ngực, tức thở, vân vân. Có điều gì không ổn đã xảy ra? Ngày thường ta đâu có như vậy. Dường như chỉ khi có gì bất ổn, ta mới thấy cái bình thường là quý giá. Bạn có biết không, cơ thể của bạn đã tiên liệu được những bất trắc ấy, và đường thở hay đường hô hấp của bạn ngay từ lúc sinh ra đã được trang bị những cơ cấu bảo vệ, mà chính nhờ vậy bạn mới có được hơi thở thông thoáng, nhẹ nhàng cùng cảm giác vui khỏe hàng ngày. Hốc mũi, nơi đầu sóng ngọn gió. Thông thường, không khí mà bạn hít vào phải đi qua hai lỗ mũi để vào hốc mũi. Hốc mũi là một hốc rỗng nằm trên khoang miệng và thông với các xoang ở xung quanh. Ngay sau lỗ mũi là lớp lông mũi có vai trò như một hàng rào chắn bụi. Bên trong hốc mũi được lót bởi một lớp niêm mạc, màng nhầy. Lớp niêm mạc này thường xuyên tiết ra chất nhầy, có tác dụng bắt dính những bụi bặm và vi khuẩn có trong không khí hít vào. Bụi bặm có kích thước lớn hơn 4 micromet sẽ bị giữ lại, đóng cục khi khô tạo thành cứt mũi. Chất nhầy của mũi còn chứa lysozyme, một chất có tính sát khuẩn, giúp tiêu diệt một số vi khuẩn trong không khí xâm nhập vào mũi. Đặc tính quan trọng của niêm mạc mũi là sự có mặt của rất nhiều tế bào lông chuyển. Gọi như thế vì bề mặt loài tế bào này có những phần nhô ra giống như những sợi lông của một bàn chải được đặt nằm ngửa. Những lông ấy không đứng yên mà dao động qua lại với nhịp độ hơn 10 lần mỗi giây. Sự dao động đều nhịp của vô số lông chuyển sẽ đẩy chất nhầy có trên bề mặt niêm mạc thường xuyên đi theo một dòng nhất định từ hốc mũi ra phía sau để vào họng, rồi được nuốt xuống bao tử. Bụi bặm và vi khuẩn quyện trong chất nhầy sẽ tiếp tục bị tiêu diệt bởi dịch vị của bao tử. Dưới lớp niêm mạc mũi có rất nhiều mạch máu, có tác dụng y hệt như một hệ thống ống dẫn nhiệt và giải nhiệt của một máy điều hòa. Vì vậy, cho dù thời tiết bên ngoài có khô hay lạnh, nhưng không khí đi qua mũi vẫn trở nên ấm và ẩm, tạo cảm giác dễ chịu cho hai lá phổi. Nếu bạn há miệng để thở, một phần không khí sẽ không đi qua mũi. Và những tác dụng trên sẽ không còn nữa. Cổ họng bạn dễ bị lạnh, khô và sẽ trực tiếp đón nhận bụi bặm và mầm bệnh từ ngoài đưa vào. Vì thế, bạn không nên thở bằng miệng. Khi hốc mũi lên tiếng. Khi tiết trời trở lạnh hoặc sau một ngày giăng nắng, dầm mưa, bạn có thể bị cảm và dễ bị nhiễm các mầm bệnh như siêu vi, vi khuẩn. Khi ấy, niêm mạc mũi trở nên phù nề, làm cho bạn bị nghẹt mũi, khó thở. Chất nhầy ở mũi cũng tăng tiết, gây nên triệu chứng sổ mũi, chảy nước mũi. Rồi niêm mạc mũi bị kích thích, tạo cảm giác buồn buồn, ngứa ngứa trong mũi bạn và gây ra phản xạ hắt hơi hay nhảy mũi để đẩy bật chất nhầy cùng bụi bặm và mầm bệnh trở ngược ra bên ngoài. Hốc mũi khi ấy đã có vấn đề và đang làm nhiệm vụ một tuyến tiền tiêu trong hệ thống phòng ngự đường hô hấp của bạn. Họng và phòng tuyến Wandizer. Không khí sau khi qua mũi sẽ vào họng. Nếu như các phản ứng bảo vệ của niêm mạc mũi phần nào có tính đối phó, thụ động, thì việc tổ chức phòng thủ tại họng lại nghiêm ngặt và quy củ hơn nhiều. Tại đây, bạn lại gặp những tế bào lympho quen thuộc được tập trung bố trí trong những cứ điểm gọi là hạnh nhân, nằm ngay phần cao nhất của họng. Án ngữ trục đường mũi họng là cứ điểm lympho đầu tiên, hạnh nhân họng, tên thường gọi là VA, Vegetation Adenoid. VA thường xuyên tiếp xúc với không khí và dịch nhầy từ hốc mũi đi xuống. Nó hoạt động mạnh nhất ở giai đoạn 1 đến 4 tuổi. Khi bị viêm nhiễm, VA dễ bị sưng to, khiến một số trẻ bị nghẹt mũi, khò khè và khó thở. Hai bên cửa sau của khoang miệng, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hai hạnh nhân lớn nhất của họng là hạnh nhân khẩu cái, còn gọi là amidan, mà đôi khi được gọi không đúng là hai cục thịt dư. Đồng thời, khuất sau góc lưỡi là hai hạnh nhân lưỡi có kích thước nhỏ hơn. Bốn cứ điểm này phụ trách đối phó các mầm bệnh từ khoang miệng xâm nhập vào họng theo thức ăn hoặc không khí trong trường hợp bạn thở bằng miệng. Ở người trẻ, khi họng bị viêm nhiễm, amidan cũng có thể bị sưng to. Họng từng được xem là ngã tư đường thở, đường ăn, nhưng thực tế phải gọi đây là một ngã sáu mới đúng, bởi lẽ ngoài hai đường chính, bắt chéo qua họng, còn phải kể đến hai vòi nhĩ, là những đường mòn cực kỳ bí hiểm, thông từ họng lên tai giữa, ở hai bên. Khi họng bị viêm nhiễm, vi khuẩn có thể men theo vòi nhĩ để gây nhiễm trùng tai giữa, đặc biệt là ở trẻ em. Do đó, án ngữ nơi chỗ bắt đầu đi vào vòi nhĩ ở mỗi bên phải. Có một hạnh nhân vòi làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa cho tai giữa. Cả thảy trước sau họng có 7 hạnh nhân, tất cả hợp thành một vành đai phòng thủ mà y học gọi tên là vòng Wandier hay Wandier ring. Vì sự hữu ích của vành đai này, việc cắt bỏ các hạnh nhân như amidan và VA cần phải được tính toán kỹ và chính xác. Nói chung, không nên cắt bỏ trừ khi có chỉ định đặc biệt. Thanh quản, khung cửa hẹp. Từ đoạn cuối của họng, lối đi rẽ thành hai hướng phân cách nhau rõ rệt. Ra sau là thực quản, dẫn xuống bao tử. Ra trước là thanh quản, đoạn đầu tiên của hệ thống ống dẫn không khí vào phổi. Thanh quản nằm ngay phía trước cổ, được thấy dễ dàng ở đàn ông mà ta hay gọi là quả táo Adam. Thanh quản như một cái hộp bằng sụn. Phía trên có một cái nắp đậy, cũng bằng sụn, gọi là tiểu thiệt hay sụn nắp thanh quản. Khi thở, tiểu thiệt luôn mở cho không khí vào ra dễ dàng. Tiểu thiệt chỉ đóng lại khi bạn nuốt hoặc khi cố ý làm động tác nín thở. Thế nhưng, khung cửa ấy lại phản ứng quyết liệt mỗi khi có những vật thể lạ mon men muốn đi vào. Phản xạ sặc xảy ra khi bạn hít phải không khí đầy bụi, khói hay các mẫu thức ăn chạy lạc vào thanh quản khi nuốt vội hoặc vừa ăn vừa cười nói. Nhờ phản xạ này, các vật lạ sẽ bị tống xuất trở ngược ra ngoài, không lọt vào gây bít nghẽn đường thở. Khí phế quản và hệ thống chất nhầy, long chuyển. Hầu hết bụi bặm có kích thước lớn đều bị giữ lại trong chất nhầy của mũi và họng. Chỉ những hạt bụi rất nhỏ mới vượt qua được thanh quản để vào sâu hơn. Đường dẫn khí tiếp theo sau thanh quản có hình dạng của một cái cây lộn ngược. Khí quản là thân chung, sau đó rẽ làm hai nhánh là phế quản gốc phải và trái đi vào hai lá phổi. Mỗi phế quản gốc lại phân nhánh thành những phế quản nhỏ hơn, cứ thế tạo nên những cành nhánh xum xuê của cây hô hấp. Bề mặt bên trong của khí phế quản cũng được lót bởi một lớp niêm mạc, màng nhầy. Giống như niêm mạc mũi, niêm mạc khí phế quản cũng có những tế bào tiết ra chất nhầy và những tế bào long chuyển. Hệ thống chất nhầy long chuyển của khí phế quản cũng có khả năng bắt dính bụi bặm, vi khuẩn, rồi đẩy chúng theo chiều trở ngược lên thanh quản và họng. Ngày như đêm, hệ thống này hoạt động liên tục, âm thầm nhưng rất tích cực, giúp làm vệ sinh sạch sẽ cho đường dẫn khí. Khi phế quản bị viêm nhiễm, chất nhầy tăng xuất tiết tạo ra đàm. Đồng thời phế quản cũng bị kích thích sinh ra phản xạ ho, để tống chất đàm này trở lại họng và bạn có thể khạc nhổ ra ngoài. Nếu bạn hút thuốc lâu ngày, tế bào long chuyển của phế quản sẽ bị hủy hoại và được thay thế bằng những tế bào tiết chất nhầy. Lúc ấy, khả năng tự làm sạch đường thở sẽ bị suy giảm. Vì vậy, bạn không nên hút thuốc lá, trước hết là vì lý do đó. Bức rào chắn sau cùng, đại thực bào phế nang. Sau 23 lần phân nhánh, phế quản trở thành những ống nhỏ có đường kính 0,5-1mm, gọi là tiểu phế quản. Đó chính là phần ngọn của cây hô hấp, từ đó dẫn thẳng vào khoảng 30 triệu túi khí nhỏ li ti, có tên là những phế nang. Bên trong phế nang không còn hệ thống chất nhầy long chuyển, mà thay vào đó là sự hiện diện của các đại thực bào phế nang. những người anh em trong đại gia đình, các đại thực bào có mặt khắp cơ thể. Những tế bào này không có chỗ đứng cố định mà luôn luôn di động trên vách các phế nang. Chúng giữ nhiệm vụ cảnh giới, phát hiện và ăn những vi khuẩn, bụi bặm theo khí trời, lọt vào tận trong phế nang, giữ cho phế nang luôn trong tình trạng vô khuẩn. Đại thực bào khi nuốt đầy bụi bặm trở nên no bụng và biến thành những tế bào bụi. Chúng được đẩy ngược trở lại các tiểu phế quản và theo dòng chất nhầy đi ngược ra khỏi đường thở. Mỗi giờ có hơn 2 triệu tế bào bụi được đẩy từ khí phế quản ra họng và được bạn nuốt vào bao tử. Giống như trong bóng đá, khi cầu thủ đối phương lừa bóng, vượt qua thủ môn, chắc hẳn khung thành đội nhà sẽ bị nguy hiểm. Tình huống cũng tương tự, nhưng nguy hiểm hơn khi mầm bệnh trong không khí vượt qua được các đại thực bào, hàng rào chắn sau cùng, phòng thủ các phế nang.